Phần 1. Giảng rộng bài văn âm chất. Quyển thượng. Nguyên tác Hán văn. Âm chất văn Quảng Nghĩa. Quyển thượng. Việc dịch và chú giải Nguyễn Minh Tiến.
Đế Quân nói rằng: ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế, chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp, thường cứu người khi nguy nan, giúp người khi khẩn thiết, thương xót người cô độc, khoan thứ kẻ lỗi lầm, rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận trời xanh. Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta, ắt được trời ban phước.
Trời ban phước lành là cách diễn đạt theo thuyết thiên mệnh hay thiên định, cho rằng mọi việc hòa phúc của mỗi người đều do trời định, vốn là thuyết của Nho gia. Tuy nhiên, khi đạo Phật được truyền rộng khắp Trung Hoa, thì những người học Phật đã nhận hiểu thuyết này theo cách hơi khác đi, rằng tuy mọi việc hòa phúc là do trời định, nhưng không phải một sự quyết định tùy tiện, mà là căn cứ vào những việc thiện ác mỗi người đã làm. Hiểu theo cách này thì ông trời chỉ còn là một đại diện của nguyên lý nhân quả, vốn theo Phật dạy là tự nó vận hành. Những người theo lão giáo hay đạo giáo thì cụ thể hóa việc này qua niềm tin về sự ghi chép những việc thiện ác của mỗi người trong sổ Nam Tào, để Ngọc Hoàng căn cứ theo đó mà ban phúc giáng họa. Chính sự trộn lẫn giữa Nho, Phật, Lão như thế đã giúp cho các thuyết thiên mệnh và nhân quả đều đồng thời tồn tại mà không mâu thuẫn với nhau.
Do đó mà ta có lời răn dạy mọi người rằng: sư du công giữ việc xử án, xe cổng lớn đợi xe bốn ngựa, họ đầu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm cành quế, tông giao cứu đàn kiến, trúng tuyển trạng nguyên, thúc ngao chôn sát rắn, sao làm tể tướng.
Các sự tích này đều được Đại sư Ấn Quang trích lại từ các thư tịch cổ, đưa vào đầy đủ trong phần bổ khuyết.
Muốn tạo ruộng phước rộng sâu, ắt phải dựa vào một tấm lòng này. Ngày ngày thường dùng các phương tiện làm đủ mọi việc lành, tích âm đức, lợi người, lợi vật, làm thiện tích phước, chính trực, thay trời hành đạo, dạy người, mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân. Đối xử với người phải giữ lòng trung, với cha mẹ ông bà phải hiếu thảo, với anh em phải giữ lòng kính trọng, thương yêu lẫn nhau, với bạn hữu phải giữ lòng tin cậy, hoặc phụng chân triều đẩu.
Niềm tin của đạo giáo cho rằng phải thờ phụng các bậc chân nhân, lễ bái các vị tinh tú, cho rằng các vị ấy được Ngọc Đế giao cho việc cai quản, dạy dỗ hoặc thưởng phạt người đời.
Hoặc thờ Phật học kinh, thường nhớ nghĩ làm theo lời Phật dạy, báo đáp bốn ơn sau.
Bốn ơn sau tức tứ trọng ân. Kinh Phật dạy rằng mỗi người đều có bốn ơn sâu phải báo đáp, bao gồm: thứ nhất, ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cũng bao gồm ông bà tổ tiên đã nhiều đời truyền nối để có thân ta. Thứ hai, ơn chúng sinh tương trợ tương tác để ta có cuộc sống như hiện nay, vì mỗi người quanh ta đều có sự đóng góp nhất định cho sự sống của ta. Cũng có thể hiểu đơn giản hơn là ơn cộng đồng xã hội đã cho ta môi trường sống tốt đẹp. Thứ ba, ơn quốc vương, hiểu theo ngày nay tức là những người lo việc giữ gìn diền mối, trật tự trong xã hội, giữ cho đất nước ta được thanh bình, ổn định và phát triển. Thứ tư, ơn tam bảo, đã chỉ ra cho chúng ta con đường chân chánh để noi theo, để có thể làm người hiền thiện, đạt được an vui trong cuộc sống và hướng đến sự giải thoát khỏi luân hồi. Theo sách Thích Thị Yếu Lãm thì bốn ân nặng của người xuất gia được giải thích hơi khác biệt hơn, bao gồm: một, ơn cha mẹ; hai, ơn thầy tổ sư trưởng; ba, ơn quốc vương người trị nước; bốn, ơn thí chủ, những người chu cấp cho ta tu hành. Tuy nhiên, ở đây cũng có thể hiểu ơn thí chủ tức là ơn chúng sinh như đã giải thích trên, và ơn thầy tổ cũng chính là ơn tam bảo. Như vậy thì hai cách giải thích này cũng có sự tương đồng chứ không mâu thuẫn.
Thực hành rộng khắp theo tam giáo, giúp người khẩn cấp như cá bắt cạn, cứu người nguy nan như chim bị lưới xiết, thương xót kẻ mồ côi, giúp đỡ người quá bùa, kính trọng người già thương kẻ nghèo khó, chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét, giúp quan quách cho nhà nghèo khó để thi hài người chết được ấm cúng. Nhà giàu sang phải nên đỡ thân thích, mất mùa đói kém phải cứu giúp lối xóm, cân đo phải công bằng, không được bán ra non hô giàu già, để kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt soi mói. Nên góp phần in ấn đồng quyền kinh sách, xây dựng chùa chiền tu viện, giúp thuốc thang cứu người bệnh khổ, giúp nước uống giải cơn khát cho người, hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh, hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại. Mỗi khi cất bước phải chú ý quan sát để không dẫm đạp các loài côn trùng, không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, sông rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại. Không dùng lưới bắt các loài chim thú trên cạn, không dùng thuốc độc bắt các loài cá tôm dưới nước.
Tuy cũng là sát sinh hại vật, nhưng hai hình thức này tàn độc hơn hẳn các hình thức săn bắn khác. Vì giăng lưới thì chim thú các loài đều bị bắt, đánh thuốc thì tôm cá lớn nhỏ đều bị sát hại. Đánh bắt như vậy thì muôn vật trên cạn dưới nước đều phải nhanh chóng cạn kiệt, môi trường cũng do đó bị tàn hại, không dễ khôi phục.
Không giết thịt trâu cày, không dứt bỏ giấy có chữ giết, không mưu mô lấy tài sản người khác, không ganh tị với người có tài năng kỹ xảo, không tư tình tà niệm với vợ người, không xúi dục người trong việc tranh tụng, không hủy hoại đường danh lợi của người khác, không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người, không vì chuyện thù oán riêng mà làm cho anh em nhà người sinh chuyện bất hòa, không vì chút lợi nhỏ cho riêng mình mà khiến cha con người khác trở thành xung khắc, không dựa vào quyền thế làm nhục kẻ hiền lương, không ỷ mình giàu sang khinh rẻ người cùng khốn. Gặp người hiền thiện phải thân cận gần gũi, vì có thể giúp ta tăng thêm đức tốt của tâm, hạnh lành của thân. Gặp người xấu ác phải xa lánh ngay, vì chỉ trong chớp mắt có thể ban đến cho ta tai họa khôn lường. Thường phải tu tập dẹp trừ điều xấu ác, phát huy những việc tốt lành, miệng nói ra những lời đúng thật thì trong lòng không được nghĩ điều sai quấy. Phát dọn gai gốc lùm bụi chướng ngại đường xá, dọn sạch đá gạch ngăn giữa lối đi. Đường xá gập ghềnh đã lâu năm thì góp sức tu sửa sang phẳng. Sông rộng có ngàn vạn người thường qua lại thì ra công bắt cọc, lấy tình thương ngỏ lời dạy bảo sửa lỗi cho người, quyên góp tiền bạc giúp người thành tựu những điều tốt đẹp. Làm việc gì cũng noi theo đạo lý, nói ra lời nào cũng thuận với lòng người, kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, dù đi đứng nằm ngồi vẫn thường nghĩ nhớ, cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh để lúc một mình tĩnh tâm không thấy có gì phải hổ thẹn với lòng. Hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin dâng theo, vĩnh viễn không gặp điềm dữ, thường thường được thiện thần giúp đỡ, phước báo đến nhanh thì tự thân được hưởng, chậm thì lưu lại đến con cháu. Trăm điều phúc lành đồng thời đến, ngàn việc tốt đẹp hội tụ về, chẳng phải nhờ việc tích tạo âm đức mà được như thế đó sao?
Phật.